Đoạn 40. Khổ hạnh này cũng có 3 bậc. Cấp 1 thì trừ mía, không được ném bỏ rác bẩn trong khi ăn hoặc bẻ nhỏ các miếng ăn. Rác bẩn phải được dứt bỏ, đồ ăn phải được bẻ nhỏ trước khi ăn. Người theo cấp 2 được bẻ nhỏ đồ ăn trong khi ăn. Vì ấy là khổ hạnh ăn bằng tay. Cấp 3 gọi là khổ hạnh ăn bằng bát. Bất cứ gì để vào bát, vì ấy đều được phép trong khi ăn bẻ nhỏ ra như cơm cục vân vân. Hoặc tay hoặc bằng răng như đường thốt nốt, gừng vân vân. Khi một trong ba người nói trên bằng lòng nhận một bát thứ hai thì khổ hạnh của họ bị phá. Đoạn 41. Khổ hạnh này có những lợi lạc sao? Lòng tham nhiều vị được trừ khử, mong cầu thái quá được từ bỏ. Vì ấy thấy rõ mục đích và lượng thức ăn vừa đủ, không bận tâm mang theo son chảo. Đời sống vị ấy phù hợp với nguyên tắc thiểu dục tri túc, vân vân. Đoạn 42. Vị ấy khỏi hoài nghi về những thức ăn khác, nhìn bát ăn trang nghiêm, dứt sạch lòng tham vị, hài lòng tính tự nhiên, chánh ý tâm hoan hỷ. Người khổ hạnh một bát được tư cách như trên. Đoạn 43. Khổ hạnh không ăn đồ tàn thực, nghĩa là đồ nhận được sau khi đã ăn xong, được thọ trì bằng cách phát nguyện: tôi từ chối đồ ăn thêm, hoặc tôi thọ giới không ăn tàn thực. Khi vị giữ hạnh này chứng tỏ mình đã ăn đủ thì không được nhận thức ăn để ăn. Đoạn 44. Có 3 bậc, ở đây không có gì chứng tỏ vị ấy đã ăn vừa đủ với miếng đầu tiên. Song khi đang nuốt miếng ấy mà từ chối thì có sự chứng tỏ đã ăn đủ. Bởi thế, người theo cấp 1 khi đã chứng tỏ mình ăn vừa đủ thì không thể nhận miếng thứ hai để ăn sau khi nuốt miếng thứ nhất. Người theo khổ hạnh cấp 2 thì cứ vẫn ăn sau khi đã nói thôi. Người theo cấp 3 có thể tiếp tục ăn cho đến khi rời khỏi chỗ. Lúc nào một trong ba người ấy ăn thêm sau khi đã ăn xong thì khổ hạnh bị hỏng. Đây gọi là phá giới trong trường hợp này. Đoạn 45. Khổ hạnh này có những lợi ích như sau: vì ấy khỏi lỗi liên hệ đến đồ ăn tàn thực, khỏi bị bội thực, khỏi cất giữ đồ ăn, khỏi tìm kiếm thêm đồ ăn, vì ấy sống đúng theo hạnh thiểu dục tri túc, vân vân. Đoạn 46. Không ăn đồ tàn thực, khỏi tìm kiếm nhọc công, khỏi cất chứa đồ ăn và cũng không bội thực. Muốn tránh những lỗi này thì nên theo hạnh ấy, được Thế Tôn ca tụng vì tăng trưởng hỷ túc. Đoạn 47. Hạnh ở rừng được thọ trì với một lời nguyện: tôi không ở một trú xứ trong xóm làng, hoặc tôi lập hạnh sống ở rừng. Đoạn 48. Người lập nguyện này phải rời bỏ trú xứ trong xóm làng để vào rừng lúc bình minh. Trú xứ trong làng có nghĩa là khu làng và phụ cận. Làng có thể gồm một hay nhiều nóc nhà tranh, có thể được bao quanh bằng tường hay không, có thể có người ở hay không, cũng có thể là một khu trại có người ở trong khoảng hơn 4 tháng. Phụ cận của làng là phạm vi một hòn đá rơi xuống do người có tầm dốc trung bình đứng ở cổng làng ném ra, nếu làng có cổng. Theo các luật sư thì phụ cận là tầm ném đá của một thanh niên luyện cánh tay bằng cách ném đá. Theo luận sư căn cứ vào kinh thì chỉ là tầm ném đá khi người ta đuổi quạ. Nếu làng không có tường ngăn ranh giới thì phụ cận của nhà là tầm nước rơi do một người đàn bà đứng từ cửa nhà ở bìa bưng đổ hắt ra. Từ điểm nước rơi, tầm ném đá theo cách vừa kể gọi là làng. Từ chỗ này, trong phạm vi ném hòn đá thứ hai là phủ cận làng. Đoạn 49. Rừng theo định nghĩa của luật là trừ làng và phụ cận. Tất cả đất còn lại là rừng. V.I.N. chương 3, 46. Theo luận thì ra khỏi trụ mốc ranh giới làng gọi là rừng. VPH 25. Nhưng theo kinh thì đặc điểm của rừng là một trú sứ ở rừng là khoảng cách 500 độ dài của cái cung. VIN chương 4 183. Có nghĩa là phải đo bằng cung của người dạy bắn cung từ cột trụ cổng làng nếu có, hoặc từ một tầm ném nếu làng không cổng, cho đến bức tường của trú sứ tự viện ở rừng. Đoạn 50. Nhưng nếu tự viện không có tường thì theo các luật giải, đo bằng cách lấy nhà ở đầu tiên làm ranh giới, hoặc lấy nhà ăn, chỗ họp, cây bồ đề, chánh điện làm ranh. Dù cách xa nhà ở trong tự viện, nhưng luận trung bộ nói bỏ vùng phụ cận của viện và của làng, khoảng cách phải đo là giữa hai tầng đá rơi. Đoạn 51. Ngay cả khi làng ở gần kề, có thể nghe tiếng người từ trong tự viện, tự viện ấy vẫn được xem là trú xứ ở rừng nếu khoảng giữa có những mỏm đá sông dần dần ngăn cách không thể đi thẳng đến và độ dài khoảng cách đường thủy là 500 cung. Nhưng nếu người nào cố ngăn bích chỗ này chỗ kia trên đường vào làng, làm cho nó dài ra để có thể bảo rằng mình làm đúng luật, thì đó là khổ hạnh biệt. Đoạn 52. Nếu y chỉ sư hay giáo thọ sư của hành giả bị bệnh và ở rừng không thể kiếm được những thứ cần cho bệnh, thì có thể đưa thầy đến một trú xứ ở làng để chăm sóc, nhưng phải rời làng đúng lúc để trở lại rừng vào lúc rạng đông. Nếu cơn bệnh gia tăng vào lúc trời gần sáng, thì hành giả phải lo cho vị thầy, chứ không được bận tâm về sự giữ gìn khổ hạnh của mình. Đoạn 53. Khổ hạnh này cũng có ba bậc. Cấp 1, người ấy phải luôn luôn trở về rừng vào lúc bình minh. Cấp 2, có thể cư trú tại một khu làng vào 4 tháng mùa mưa. Cấp 3, có thể ở làng luôn cả mùa đông. Nếu trong thời gian đã định, ba hạng nói trên rời rừng để đi nghe pháp tại một trú xứ ở làng, khổ hạnh của họ không bị hỏng nếu trở lại rừng đúng lúc bình minh, hoặc trên đường về vào lúc bình minh. Nhưng nếu giảng sư đã đứng lên mà vị ấy nằm một lát rồi ngủ quên khi mặt trời đã mọc, hoặc ở lại cố ý cho đến khi mặt trời mọc, thì khổ hạnh ở rừng bị phá. Đoạn 54. Và đây là những lợi lạc trong khổ hạnh ở rừng. Một tỳ kheo ở rừng tác ý vào lâm tưởng có thể đạt được ngay trong hiện tại định tướng chưa đạt, hoặc duy trì định tướng đã đạt. Trung Bộ Kinh 121. Bậc đạo sư hài lòng về vị ấy, như kinh nói: "Này Nachita, ta hài lòng về vị tỳ kheo sống ở rừng." A. Chương 3, 343. Khi sống tại một trú xứ xa vắng, tâm hành giả không bị dao động bởi những sắc pháp không thích đáng dần dần. Vị ấy khỏi những lo âu, từ bỏ bám víu vào đời và thưởng thức lạc thú độc cư. Hạnh đầu đà khác như phấn tạo y dần dần dễ dàng tu tập đối với vị ấy. Đoạn 55. Độc cư nơi xa vắng, làm cho tâm hân hoan, đấng đạo sư hài lòng, vị độc cư rừng thẳm. Người vui hạnh ở rừng lại được hưởng hương vị, còn hơn cả giá trị. Hạnh phúc của vua trời, áo giáp y phấn tảo, tung tăng trong rừng già, lâm tuyền dễ thực hiện, bao nhiêu hạnh đầu đà. Tỳ kheo ấy chắc chắn, làm quần ma kinh hoảng, bởi thế người có trí nên vui hạnh ở rừng. Đoạn 56. Hạnh ở gốc cây được thọ trì bằng cách thốt lời nguyện: "Tôi từ chối một mái nhà", hoặc "Tôi theo khổ hạnh ở gốc cây". Vì theo khổ hạnh này nên tránh những loại cây như sau: cây gần chỗ biên giới, cây có thờ cúng, cây cao su, cây ăn trái, cây có nhiều dơi, cây có lỗ hổng, cây đứng giữa một tự viện. Vì ấy có thể chọn một gốc cây ở phía ngoài một ngôi chùa. Đây là chỉ dẫn. Đoạn 57. Khổ hạnh này cũng có ba bậc. Cấp 1, không được phép quét dọn sạch sẽ gốc cây đã chọn, mà chỉ có thể dùng chân để hất đi những lá rụng trong khi ở. người theo cấp 2 có thể nhờ một người nào đi ngang quét dọn gốc cây. Cấp 3 có thể sai những chú tiểu trong chùa quét, san bằng đất, rải cát, làm rào quanh gốc cây với một cái cổng vào. Đến ngày lễ lạc, người ở gốc cây nên ngồi vào một chỗ nào khuất nẻo. Lúc nào một trong ba hàng nói trên có trú xứ dưới một mái che thì khổ hạnh bị phá. Đoạn 58. Những lợi lạc là vị ấy làm đúng theo luật nói, xuất gia bằng cách tùy thuộc vào một trú xứ gốc cây. V.I.N. chương 1, 58. Được Đức Đạo Sư tán thán vì không có giá trị, dễ kiếm và không lỗi. A. Chương 2, 26. Tưởng về vô thường được khơi dậy khi thấy lá cây luôn thay đổi. Sự tham chỗ trú và ưa xây cất không có mặt nơi vị ấy. Vị ấy sống cộng trú với chư thiên, phù hợp nguyên tắc, ít muốn, vân vân. Đoạn 59. Đức Đạo Sư ca tụng một trong những tùy thuộc. Chỗ nào bằng gốc cây cho người ưa tịch tỉnh, độc cư dưới gốc cây được chư thiên hộ vệ, vị ấy sống chân tu, không tham về trú xứ. Nhìn lá cây xanh non trở màu đỏ lục vàng, lần lượt đều rơi rụng, hết tin ở trường tồn. Đức Đạo Sư phú chúc gốc cây nơi vắng vẻ, không người trí nào chê, vì dễ quán sinh diệt. Đoạn 60. Hạnh ở ngoài trời được thọ trì bằng cách thốt lời nguyện: tôi từ chối mái nhà và gốc cây, hoặc tôi tu hạnh ở giữa trời. Người theo hạnh này được phép đi vào nhà Bồ Tát để nghe pháp hoặc Bồ Tát. Nếu trong khi vị ấy đang ở trong nhà mà trời mưa, vị ấy có thể chờ hết mưa rồi đi ra. Vị ấy có thể vào nhà ăn, nhà bếp để làm phận sự, hoặc vào dưới một mái che để hỏi những thượng tọa tỳ kheo về một bữa ăn, vào để dạy hay học, để khuân vác đồ đạc từ ngoài. Nếu đang đi mang theo đồ dùng của các thượng tọa mà trời đổ mưa thì được vào một chỗ trú cho nhanh, nhưng nếu không mang gì cả thì phải đi với tốc độ bình thường vào chỗ trú. Luật này cũng áp dụng cho người ở gốc cây. Đây là chỉ dẫn. Đoạn 61. Có ba cấp bậc. Cấp 1 không được ở gần một gốc cây, mỏm đá hay nhà. Phải dùng một tấm y làm lều mà ở giữa trời. Cấp 2 được ở gần một gốc cây, tảng đá, nhà mà không ở dưới đó. Cấp 3 thì có thể ở dưới một hốc đá, không có ống máng, tức đục để ngăn mưa lọt. Dưới lều bằng cành cây, dưới một tấm lều vải được hồ cho cứng, và dưới một cái lều của người canh ruộng bỏ không. Lúc họ đi vào dưới một mái nhà hay một gốc cây để ở thì khổ hạnh bị phá. Những vị tụng tăng chi bộ bảo khổ hạnh của họ bị phá khi một trong ba hạng cố ý ở dưới một gốc cây vân vân vào lúc mặt trời đã mọc. Đoạn 62. Có những lợi lạc như sau: khỏi có những chướng ngại do chỗ trú gây ra, trừ được hôn trầm biến nhát, hạnh của vị ấy xứng đáng lời ca tụng. Như thú rừng, tỳ kheo ấy sống không ràng buộc và không nhà. S. Chương 1, 199. Vị ấy thông dong, muốn đi đâu cũng được, sống phù hợp với nguyên tắc, ít muốn biết đủ. Đoạn 63. Nhờ ở nơi khoảng trống, tỳ kheo thêm tinh cần, dễ kiếm tâm bén nhạy, như con nai giữa rừng, hết hôn trầm biến nhát, dưới dòm trời đầy sao. Trời trăng làm ánh sáng, thiền định đem hân hoan, hương vị độc cư lạc, vị ấy sẽ tìm được, khi sống giữa trời đất, người trí hãy yêu thích. Đoạn 64. Hạnh ở nghĩa địa được thọ trì với một lời nguyện: tôi từ chối chỗ trú không phải nghĩa địa, hoặc tôi tập hạnh sống tại nghĩa địa. Người ấy không được ở một nơi chỉ có cái tên là đất nghĩa trang, vì chỗ nào không có một tử thi được đốt thì không phải nghĩa địa. Nhưng khi có một tử thi đã được đốt ở đấy thì chỗ ấy trở thành nghĩa địa, dù có bị bỏ phế đã hơn 10 năm. Đoạn 65. Một người sống ở nghĩa địa không được sai làm sẵn những đường đi, lều trại, vân vân, đặt sẵn bàn, ghế, giường, nước rửa, nước uống và giảng pháp. Vì khổ hạnh là việc trọng đại hơn, vì ấy phải tinh cần và phải báo cho các bậc trưởng lão hoặc chính quyền địa phương biết để ngăn ngừa sự lôi thôi. Khi đi kinh hành, nên vừa đi vừa nhìn vàng hỏa, để thiêu tử thi với nửa con mắt. Trên đường đi đến nghĩa địa, vị ấy phải tránh những chính lộ và theo con đường mòn. Cần nhận kỹ những sự vật ở đấy vào lúc ban ngày, để về đêm khỏi tưởng ra những hình thù ghê rợn. Ngay cả lúc phi nhân, tức ma, có đi vất vưởng, vừa đi vừa rú lên, vị ấy cũng không được ném vật gì vào những hồn ma ấy. Không được bỏ công việc đi đến nghĩa địa dù chỉ một ngày. Những vị độc tụng Tăng Chi Bộ Kinh bảo sau khi trải qua canh giữa tại nghĩa địa, hành giả được phép rời khỏi vào canh cuối. Không được ăn những thứ như bột mè, bánh bao, cá, thịt, sữa, dầu, vân vân, những thứ ma ưa thích. Không được đi vào những gia đình. Đây là chỉ dẫn. Đoạn 66. Khổ hạnh này cũng có ba bậc. Cấp 1, phải sống tại những nơi luôn luôn có việc thiêu đốt, tử thi và tang lễ. Cấp 2, được phép sống ở nơi chỉ có một trong ba điều ấy. Cấp 3, có thể sống tại một nơi chỉ có những đặc tính của một nghĩa địa như đã nói trên. Khi một trong ba hạng người ấy có trú xứ tại một nơi không phải nghĩa địa, thì khổ hạnh bị phá. Những vị tụng đọc Tăng Chi Bộ thì bảo khổ hạnh bị phá vào ngày nào mà một trong ba hạng ấy không đi đến nghĩa trang. Đoạn 67. Những lợi ích như sau: hành giả được sự tưởng niệm về cái chết, sống tinh tấn, tưởng bất tịnh luôn luôn hiện tiền, tham dục biến mất vì luôn luôn thấy được thực chất của thân thể, vì ấy có tỉnh giác cao độ, từ bỏ ba kiêu mạn về sự sống, tuổi trẻ và vô bệnh, chinh phục sợ hãi khiếp đảm, phi nhân tôn trọng vị ấy, vị ấy sống đúng theo hạnh tri túc thiểu dục. Đoạn 68. Hành giả ở nghĩa địa ngủ cũng thường tinh tấn, tử tưởng luôn hiện tiền, tham dục nào bén mãn, ý thức đời phù du, tận trừ mọi kiêu mạn, với người hướng niết bàn, hạnh này nhiều lợi lạc. Đoạn 69. Khổ hạnh nghĩ đâu cũng được, được thọ trì bằng cách phát nguyện: tôi từ bỏ lòng tham đắm sàng tòa, hoặc tôi giữ hạnh nghĩ đâu cũng được. Người lập hạnh này phải bằng lòng với bất cứ chỗ nghỉ nào mình có được. Khi người phân phối bảo chỗ này thuộc về ông, vì ấy không được bảo người nào dời chỗ. Đoạn 70. Có ba cấp bậc. Cấp 1, không được hỏi thăm về trú xứ dành cho mình như có xa không, hoặc có quá gần không, hoặc chỗ ấy nóng không, hoặc chỗ ấy lạnh không. Cấp 2 được phép hỏi nhưng không được đi quan sát trước. Cấp 3 thì được đi quan sát trước và nếu không thích có thể chọn một chỗ ở khác. Khi lòng tham đối với trú xứ khởi lên trong tâm những vị này thì khổ hạnh bị hỏng. Đây là phá giới ở khổ hạnh này. Đoạn 71. Có những lợi lạc như sau: vị ấy làm đúng lời khuyên, tỳ kheo nên hỷ túc với những gì mình có được. VEN chương 4, 259. Có tâm nghĩ tưởng đến những người đồng phạm hạnh, từ bỏ so đo cao thấp, bỏ tâm thuận nghịch, đóng cái cửa tham muốn, sống theo hạnh thiểu dục tri túc, vân vân. Đoạn 72. Người ở đâu cũng được, hài lòng cái mình có, ngủ nghỉ trong an lạc. Dù trên đệm cỏ khô, không ham cầu chỗ tốt, không ghét chỗ thấp xấu, giúp đỡ bạn đồng tu, tỳ kheo còn ngơ ngác. Bởi vậy, người có trí, hỷ túc với sang tòa, đây hạnh đáng yêu mến, được Thế Tôn khen ngợi. Đoạn 73. Khổ hạnh ngồi được thọ trì bằng cách phát nguyện: tôi sẽ không nằm, hoặc tôi giữ hạnh ngồi không nằm. Hành giả có thể đứng hoặc đi bất cứ giờ nào trong đêm, vì chỉ cấm nằm, đây là chỉ dẫn. Đoạn 74. Có 3 cấp bậc. Cấp 1. Không được dùng một chỗ tựa lưng hay dây vải băng ngang người hoặc nịt lưng phòng khi ngủ bị té. Cấp 2. Được dùng bất cứ thứ nào trong 3 loại ấy. Cấp 3. Được dùng một chỗ tựa, một băng vải, một nịt lưng, một gối dựa, một cái năm chân và một cái bảy chân. Cái năm chân là dụng cụ gồm 4 chân và chỗ dựa lưng, tức ghế dựa. Cái bảy chân là dụng cụ gồm 4 chân, chỗ dựa lưng và hai bên có chỗ tỳ cánh tay, tức ghế bành. Tương truyền cái ghế như vậy đã được chế cho trưởng lão Pitapaya. Vị này chứng quả bất hoàn trước khi viên tịch. Khi một trong 3 hạng người ấy nằm thì khổ hạnh của họ bị phá. Đoạn 75. Những lợi ích như sau: xiềng xích trói buộc tâm, như vị ấy say mê lạc thú, nằm dài, nghỉ ngơi, biến nhát, bị cắt đứt, dễ chú tâm vào đề mục thiền định, dễ tinh cần tinh tấn, phát triển hạnh tu. Đoạn 76. Ẩn sĩ ngồi kiết già, bàn chân trên 2 vế, lưng thẳng ngồi bất động, làm kinh động ác ma, không ưa thú nằm dài, sa đọa trong biến lười, tỳ kheo ngồi an nghỉ, sáng chói khổ hạnh lâm, hỷ lạc siêu thế gian, tuôn phát từ hạnh ấy, người có trí do vậy, yêu mến khổ hạnh ngồi. Trên đây là luận về thọ giới, chỉ dẫn, cấp bậc, sự vi phạm và những lợi lạc trong khổ hạnh ngồi. Đoạn 77. Bây giờ hãy luận về những điểm kế tiếp, xem số 3, trang 97, phần 4, 5, 6, 7. Đoạn 78. Về phương diện ba tánh, tất cả khổ hạnh của hữu học, phàm phu và A-la-hán đều có thể thiện hay bất định, chứ không khổ hạnh nào bất thiện. Bất định là trường hợp A-la-hán. Nhưng nếu có người bảo cũng có khổ hạnh bất thiện vì kinh nói, người có ác dục làm mồi cho dục, trở thành một vị sống ở rừng, vân vân. A. Chương 3, 219. Thì nên trả lời, người nào có trú xứ trong rừng thì gọi là người ở rừng, nhưng vị ấy có thể là người có ác dục hay thiểu dục. Nhưng như đã nói, những khổ hạnh ấy sở dĩ được gọi là đầu đà vì hành giả đã rũ sạch cấu uế bằng cách thọ trì một trong những khổ hạnh ấy. Không ai gọi là khổ hạnh vì người bất thiện có thể hành trì. Mà đã bất thiện thì không thể rũ sạch được thứ gì để có thể gọi hạnh của kẻ đó làm là khổ hạnh. Và cái gì bất thiện thì không thể vừa rũ sạch lòng tham như y phục vân vân, vừa trở thành lối thực hành của đạo. Do đó có thể bảo không khổ hạnh nào là bất thiện. Đoạn 79. Những người cho rằng khổ hạnh là ở ngoài ba tánh, tức không thuộc thiện hay bất định, thì không có khổ hạnh kể về ý nghĩa. Do rũ sạch cái gì mà một cái vốn phi hữu có thể được gọi là khổ hạnh? Vậy mà vẫn có câu bắt đầu thọ trì những khổ hạnh, đó là mâu thuẫn. Cho nên thuyết này cho rằng khổ hạnh không ở trong ba tánh, không thể chấp nhận. Đoạn 80. 5. Kế tiếp có sự phân biệt giữa ý nghĩa người tu khổ hạnh, người nói về khổ hạnh, các phá khổ hạnh, các khổ hạnh và hạng người nào cần thực hành khổ hạnh. Đoạn 81. Người tu khổ hạnh là người đã rũ sạch cấu uế. Người giảng nói về khổ hạnh là người tu khổ hạnh mà không giảng về khổ hạnh. Có người giảng về khổ hạnh mà không phải là người tu khổ hạnh. Có người không giảng cũng không tu. Có người vừa giảng vừa tu. Đoạn 82. Một người đã rũ sạch những cấu uế nhờ một khổ hạnh, nhưng không khuyên dạy kẻ khác thực hành khổ hạnh, là hạng thứ nhất. Như trưởng lão Pakola, người bản thân chưa tẩy sạch những cấu uế mà chỉ khuyên dạy kẻ khác tu khổ hạnh, là như trưởng lão Upananda. Người không tu khổ hạnh cũng không dạy khổ hạnh, như đại đức là Lu Đa Chiên, người vừa tu khổ hạnh vừa dạy tu khổ hạnh như bậc tướng quân chánh pháp là Tôn giả Xá Lợi Phất. Đoạn 83. Những pháp khổ hạnh là năm pháp câu hữu với khổ hạnh, bao gồm ít muốn, biết đủ, viễn ly, độc cư và cái có được nhờ các thiện pháp ấy. Đoạn 84. Ít muốn và biết đủ là vô tham, độc cư và viễn ly, là viễn ly thuộc về vô tham, độc cư thuộc về vô si. Cái có được nhờ các thiện pháp ấy là trí. Cái trí nhờ đó một người thực hành khổ hạnh và kiên trì trong các đức tính khổ hạnh. Ở đây, nhờ vô tham mà một người rũ bỏ tâm tham đối với những vật bị cấm chỉ. Nhờ vô si, vị ấy rũ bỏ cái mặt nạ lừa dối khoác ở ngoài những vật ấy để che lấp sự nguy hiểm của chúng. Và nhờ vô tham, vị ấy rũ bỏ đam mê khoái lạc giác quan khi sử dụng những vật dụng hợp pháp. Nhờ vô si, vị ấy rũ bỏ sự say mê khổ hạnh khi thực hành khổ hạnh. Đoạn 85. Những khổ hạnh là 13 hạnh đầu đà nói trên. Đoạn 86. Hạng người nào nên tu khổ hạnh? Khổ hạnh thích hợp cho những người nhiều tham và si. Vì sao? Vì việc tu khổ hạnh vừa là một tiến trình khó khăn, vừa là một sự trú trong viễn ly, do khó tiến mà tham giảm thiểu, do tinh cần trong viễn ly, si giảm thiểu, hoặc hạnh ở rừng và ở gốc cây thích hợp cho người nhiều sân, vì sân giảm thiểu nơi một người ở những nơi không vướng vào xung đột. Đoạn 87. Theo nhóm và riêng biệt. Theo nhóm thì những khổ hạnh chỉ gồm có 8, 39 và 50. 39 là khất từng nhà, nhất tọa thực và ở ngoài trời. Hạnh khất thực từng nhà bao gồm luôn cả hạnh ăn đồ khất thực, ăn bằng bát và không ăn tàn thực, bao gồm trong hạnh nhất tọa thực. Và một người đã ở ngoài trời thì cần gì phải thọ giới ở gốc cây hay giới nghỉ chỗ nào cũng được. Bởi vậy, chỉ có 3 khổ hạnh chính này cùng với 5 khổ hạnh riêng biệt là ở rừng, mặc y phấn tảo, hạnh ba y, hạnh ngồi và hạnh ở nghĩa địa, làm thành 8 khổ hạnh mà thôi. Đoạn 88. Lại nữa, chúng gồm 4, 2 liên hệ y phục, 5 liên hệ thực phẩm, 5 liên hệ trú xứ và 1 liên hệ đến sự tinh cần, tức khổ hạnh ngồi. Lại nữa, các khổ hạnh rút lại chỉ gồm 2, là 12 hạnh thuộc về tứ sự và 1 về tinh cần, và gồm 2 xét theo cái gì nên tu tập, cái gì không nên. Khi một người tu khổ hạnh thấy đề tài quán tưởng của mình được tiến bộ thì nên tu khổ hạnh, nhưng nếu không tiến bộ mà còn thối thì không nên tu. Khi vị ấy thấy dù khổ hạnh hay không thiền quán vẫn tiến bộ thì nên tu khổ hạnh vì lòng thương tưởng đến hậu lai. Và khi vị ấy thấy dù tu khổ hạnh hay không đề tài thiền quán vẫn không tiến bộ thì vị ấy vẫn nên tu khổ hạnh để tạo một thói quen tốt cho tương lai. Do đó mà nói tất cả khổ hạnh chỉ gồm 2 thứ. Đoạn 89. Và tất cả khổ hạnh đều thuộc một loại là tư tâm sở, vì chỉ có một khổ hạnh, đó là cái ý chí, ý nguyện thọ trì. Sở giải nói, chính tư tâm sở gọi là khổ hạnh. Đoạn 90. Riêng biệt thì có 13 khổ hạnh cho tỷ kheo, 8 cho tỷ kheo ni, 12 cho sa di, 7 cho sa di ni và tịnh nữ, 2 cho nam nữ cư sĩ. Như vậy có tất cả 42. Đoạn 91. Nếu có một nghĩa địa ở khoảng trống phù hợp với khổ hạnh ở rừng, thì một tỷ kheo có thể đồng lúc thực hiện cả 13 khổ hạnh, nhưng 2 khổ hạnh ở rừng và không ăn tàn thực thì luật cấm các tỷ kheo ni thực hành, và cũng khó cho những vị này thực hành 3 khổ hạnh ở giữa trời, ở gốc cây và ở nghĩa địa, vì tỷ kheo ni không được ở một mình, không có bạn ở chung, mà thực khó tìm được một người đồng một khuynh hướng thích ở một nơi như vậy. Và cho dù có một người thì hành giả cũng không thoát khỏi tình trạng phải sống chung với một người khác. Bởi thế, việc tu khổ hạnh của họ không đi đến đâu. Do vậy, khổ hạnh dành cho tỷ kheo ni rút lại còn 8, vì một số khổ hạnh không thể áp dụng cho nữ. Đoạn 92. Trừ khổ hạnh 3 y, 12 khổ hạnh kia dành cho sa di, 7 khổ hạnh gồm 8 khổ hạnh tỷ kheo ni trừ khổ hạnh 3 y dành cho sa di ni và tịnh nữ. 2 khổ hạnh nhất tọa thực và ăn bằng bát là đặc biệt thích hợp cho nam nữ cư sĩ. Với cách ấy có 2 loại khổ hạnh. Đoạn 93. Đến đây chấm dứt luận về những khổ hạnh được thọ trì để viên mãn các đức đặc biệt, ít muốn biết đủ, vân vân. Nhờ đó phát sinh thanh tịnh giới, như được tả trong thanh tịnh đạo, đạo lộ được chỉ rõ trong bài kệ người trú giới có trí, vân vân, dưới 3 đề mục giới, định và tuệ. Chương này được soạn để làm hoan hỷ những người lành.